This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, anh Huy xin mời quý vị đến với chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng VM, anh Huy xin kính chào quý thính giả của Đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào cô Nguyễn Thị Bé Bảy.
Xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Sao thời tiết ở dưới như thế nào?
Dạ, thời tiết bây giờ thì có thể gọi là ấm cúng rồi đó. Có nghĩa là nó cũng giảm khá nhiều rồi, cho nên tương đối là mát mẻ so với những ngày nóng hồi trước. Tuy nhiên là chúng ta về những cái thời sự thì chả có thay đổi chút nào, nó vẫn nóng bỏng như vậy đó cô.
Ok, đúng rồi.
À, thì cô cũng biết rằng đó là... trong cái bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden á, tức là phát biểu tạm biệt tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 24 tháng 9. Thì đây là bài phát biểu cuối cùng của ông tại sự kiện này dưới danh nghĩa là người đứng đầu của Tòa Bạch Ốc. Thì trong cái bài phát biểu này, ông đã nhắc về cái quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ với những thăng trầm và cả những thành tựu của hai nước đạt được. Thì Tổng thống Biden cho biết là khi đó ông 29 tuổi và vào thời điểm đó thế giới đang sống trong cái căng thẳng và bất ổn. Rồi thế giới thì bị chia cắt bởi chiến tranh lạnh, Trung Đông thì trên đà hướng tới chiến tranh, rồi Hoa Kỳ thì đang thăm chiến ở Việt Nam. Và tại thời điểm đó là một cái cuộc chiến mà dài nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Thì theo cô nhận xét ra sao mà khi ông Biden sắp hết nhiệm kỳ làm tổng thống á, thì những gì ông nói hay là ông làm trong thời gian này có ảnh hưởng chút nào không cô? Và trong những cái lời tuyên bố của ông về chiến tranh Việt Nam... không thấy ông nhắc đến cái việc làm mà người ta mỉa mai là vĩ đại của ông là không có nghĩa vụ giúp người tị nạn Việt Nam. Cái đó rất là quan trọng đó cô. Và ông ngăn cản nhiều lần, chứ không phải một lần, là không cứu người Việt tị nạn Cộng sản. Cô nghĩ sao cô?
Chúng ta chứng kiến như thế này. Sau khi mà ông Biden rút khỏi cuộc đua tổng thống và nhường lại cho bà Kamala Harris, vì áp lực của đảng Dân Chủ, của giới truyền thông cánh tả và ngay cả của cái thế lực Hollywood, thì ông Joe Biden đang lâm vào cái tình trạng mà tiếng Mỹ họ gọi là lem đất. Mình nói nôm na là con vịt què. Tức là những gì ông nói và ông làm sẽ không có cái ảnh hưởng quan trọng cho dù ông vẫn còn là Tổng thống Hoa Kỳ từ đây cho tới ngày 20 tháng 1 năm 2025. Thì là chúng ta đang chứng kiến là hình ảnh của ông Joe Biden trong những cái ngày vừa qua rất là mờ nhạt, mà hầu như không có ai để ý tới. Hiện giờ dư luận họ chỉ chú trọng vào cái chính sách và cái chương trình hành động của hai ứng cử viên là cựu Tổng thống Trump và bà phó Kamala Harris. Việc mà ông Joe Biden có nhắc tới chiến tranh Việt Nam trong cái bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, thì ông có nói cái gì đi nữa thì những cái tài liệu về chủ trương và những cái hành động như là ông bỏ phiếu để mà chấm dứt cái viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa và không có giúp người tị nạn Cộng sản của ông Joe Biden thì vẫn còn đó. Nó không có biến đi đâu được hết. Ông cũng khoe khoang rằng là năm ngoái tại Hà Nội, tôi đã gặp các nhà lãnh đạo Việt Nam và chúng tôi đã nâng quan hệ đối tác lên mức cao nhất. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà ông Joe Biden nói về cái mối liên hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Cộng trong nhiệm kỳ của ông. Ông nói là trong cái nhiệm kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm 2023, một tuần sau khi viếng thăm Hà Nội, thì ông cũng đã ca ngợi về việc Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam thiết lập quan hệ ở mức cao nhất, là cái hình mẫu kẻ thù trở thành đối tác, tức là Hoa Kỳ không có kẻ thù vĩnh viễn. Có thể đây là một thông điệp mà ông muốn nói về cái sự hàn gắn giữa những kẻ thù trong cái cuộc chiến tranh tại Ukraine và Trung Đông hiện nay đang xảy ra dưới nhiệm kỳ của ông và bà Harris, chưa kể tới cái tình hình căng thẳng ở Biển Đông giữa Philippines và Trung Cộng hiện nay. Nhưng mà trong cái tình cảnh mà vịt què như vậy đó, thì bài phát biểu của ông tại Liên Hiệp Quốc cũng chỉ là một cái hình thức ngoại giao, không gây một ảnh hưởng sâu xa nào. Điển hình là cái đề nghị ngưng bắn tại Gaza và Lebanon do ông và ông Tổng thống Pháp khởi xướng đã không được Thủ tướng Do Thái Netanyahu chấp nhận. Riêng về cảm nghĩ của ông đối với các đồng đảng đã áp lực ông phải rút lui khỏi cuộc đua vào tòa Bạch Ốc, thì ông có xuất hiện trên cái chương trình The View của đài ABC vào ngày thứ Tư 25 tháng 9, thì ông nói rằng là ông rất bình thản, in peace, khi mà quyết định rời khỏi cuộc đua, và ông vẫn tự tin là có thể đánh bại ông Trump vào tháng 11. Ông cũng tự xem mình là một tổng thống chuyển tiếp, và ông đã cao bó đuốc lại cho bà Kamala Harris. Thì cô thấy là cũng mừng cho ông là ông đã không còn tức giận về cái gọi là cái cú đảo chánh của các đồng đảng, mà trước đây thì ông đã nói là chỉ có Chúa xuống dưới này bảo ông bỏ cuộc thì ông mới vâng lời. Thì cô thấy bây giờ thì ông rất là thoải mái, ông chỉ cần hiện diện tại phòng bầu dục từ 10 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều, và nhiều khi đến trưa thứ sáu thì ông đã rời Hoa Thịnh Đốn để nghỉ ngơi. Ngoài ra thì các phiên họp nội các thì đã có đệ nhất phu nhân Jill phụ trách giúp ông, như là trong cái phiên họp ngày 20 tháng 9 vừa qua. Thì trong phiên họp này thì bà đệ nhất phu nhân Jill Biden tuyên bố rằng công việc rất là vất vả với những cái ngày dài, và đúng như vậy. Có những lúc gánh nặng của tất cả những gì mà chúng ta phải đối mặt có thể quá là nặng nề để mà gánh vác. Thì bà Jill được ông Joe giới thiệu trong buổi họp như thế này: chúng tôi rất biết ơn khi Jill có mặt ở đây ngày hôm nay. Tôi nghe tiếng vỗ tay nhưng mà không phải là dành cho tôi. Trong các chính quyền trước, các đệ nhất phu nhân đã tham dự các cuộc họp này vì những lý do cụ thể. Đây là lần đầu tiên mà Jill tham gia cùng chúng ta, và điều đó cho thấy vấn đề mà bà sắp nói nó quan trọng như thế nào. Thì trong cuộc họp đó thì những cái người tham dự được phát các cái tập ghi chú với cái bìa có chữ ký của cả ông Joe và bà Jill Biden. Thì điều này đã gây ra cái sự chế giễu, mà người ta đặt câu hỏi là ai là người điều hành quốc gia? Who in charge? Thì bà Joe Biden được coi là đệ nhất phu nhân là quyền lực nhất hơn một thế kỷ, đã có ảnh hưởng lớn ở tòa Bạch Ốc, đặc biệt là trước khi các đảng viên dân chủ buộc ông Joe Biden phải tuyên bố tự nguyện rút lui vào ngày 21 tháng 7 và để bà Kamala Harris thay thế. Chúng ta cũng không quên trong nhiều cuộc hội họp quốc tế thì bà Jill đã hành xử như là một người chăm sóc cho một ông lão tên là Joe Biden, chứ không phải là Tổng thống Joe Biden của Cường quốc Hoa Kỳ. Thì cô có thể nói là ông Joe Biden đã là con vịt què từ lâu lắm rồi, chứ không phải là đợi tới bây giờ. Thì bây giờ là ý kiến của anh Huy là như thế nào?
Cái ý kiến của anh Huy thì cô nói gần hết rồi. Rồi bây giờ anh Huy lấy đâu ra mà nói nữa? Nếu mà nói nữa thì cũng chỉ nói theo cô thôi, thì người ta sẽ nói anh Huy này nói theo. Thôi thì cái câu này coi như cô đã diễn tả không còn thiếu sót gì nữa. Hay nói một cách khác đó là lúc đầu đó người ta cũng có nói một cái là trong qua cái thời kỳ cố đấm ăn xôi nó hết rồi. Và sau cùng là ăn xôi không được nữa thì đành phải bỏ thôi. Thì cái đó là cái câu kết luận của anh Huy. Và thưa cô thì mới đây á...
Mình tiếp tục.
Thế, nói về cái thời sự của Việt Nam bây giờ đó thì mới đây thì có hai tù nhân nổi tiếng là Trần Huỳnh Duy Thức và Hoàng Thị Minh Hồng được trả tự do, trở về nhà hôm 21 tháng 9 năm nay. Thì ngay trước chuyến đi Hoa Kỳ lần đầu tiên của ông Tô Lâm trên cái cương vị là Chủ tịch nước, là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì trong cái sự kiện này được chào đón bởi những người ủng hộ phong trào đấu tranh dân chủ tại Việt Nam và bởi các tổ chức nhân quyền quốc tế. Thì một cái câu hỏi được đặt ra là tại sao chính phủ Việt Nam có quyết định như vậy vào thời điểm này? Dạ, cô có ý kiến gì? Thưa cô.
Thì cô thấy đây không phải là một cái hành động đầu tiên của chế độ Cộng sản Việt Nam. Là mỗi khi họ muốn trao đổi một cái gì đó với Hoa Kỳ hay là với quốc tế gì đó thì họ sẽ thả một vài tù nhân chính trị. Nói trắng ra là nhà cầm quyền Việt Cộng đã dùng người dân Việt Nam làm con tin để trao đổi khi mà họ cảm thấy cần thiết. Thì trong quá khứ thì người Việt tị nạn Cộng sản tại hải ngoại đã từng chứng kiến những cái cuộc trao đổi con tin như trường hợp của ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, của bà mẹ Nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và của ông cụ Huy Hà Vũ. Thì những con tin này có khi được đặt tên là tù nhân lương tâm, có khi được gọi là những nhà đấu tranh dân chủ. Và cái bản chất thực hay là cụi của họ như thế nào thì chỉ cần một thời gian là đã lộ ra. Có người thì họ lộ ra trong cái một thời gian ngắn, có người thì cần một thời gian dài mới lộ cái bộ mặt thật, cái bản chất thật của họ ra. Thì một điều nữa cô thấy là Cộng sản Việt Nam luôn luôn họ để dành sẵn những cái con tin. Cứ một con tin, hai con tin đã được trao đổi thì lập tức có những con tin khác được bắt để mà thế vào chỗ đó. Vì vậy họ không bao giờ thiếu những con tin để trao đổi khi mà cần thiết như cô đã nói. Đây là một cái vấn đề rất là phức tạp, rất là nhạy cảm, rất là tế nhị và rất dễ bị chỉ trích và bị chụp mũ thế nọ thế kia nếu mà nói ra quá sớm. Thì bây giờ trở lại cái chuyến đi của Tô Lâm, là người nổi tiếng trên thế giới vì ăn miếng thịt bò giác vàng 24 carat tại một nhà hàng sang trọng ở London vào tháng 11 năm 2021. Thì lúc ấy Tô Lâm là đại tướng, là ủy viên của Bộ Chính trị và là Bộ trưởng Bộ Công an Cộng sản Việt Nam. Ông ta đi dự hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26 ở Glasgow, Tô Cách Lan, với Thủ tướng Việt Cộng Phạm Minh Chính. Thì trong chuyến đi tới New York để phát biểu trong cái phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kỳ này, Tô Lâm với cương vị là Chủ tịch nước, như là anh Huy đã nói, thì ông ta đã gặp ông Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bên lề của Đại hội đồng vào ngày thứ Tư 25 tháng 9. Thì theo Reuters, Tô Lâm ca ngợi những đóng góp lịch sử của Tổng thống Biden trong việc nâng cao mối liên hệ. Ông Biden thì nhấn mạnh cái tầm quan trọng của chất bán dẫn, chuỗi cung ứng và an ninh mạng. Ông Biden cũng đề cập về quyền tự do hàng hải và quyền quốc tế về tự do hàng hải trên Biển Đông. Thì trước đó, ông Tô Lâm đã gặp đại diện của các công ty Hoa Kỳ cũng tại New York, thì trong đó có công ty Meta, là công ty đã cam kết sẽ mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Thì Tô Lâm cũng đã yêu cầu các nhà lãnh đạo, doanh nghiệp ủng hộ nỗ lực của Hà Nội nhằm yêu cầu Washington xóa tên Hà Nội khỏi danh sách các nền kinh tế phi thị trường và dỡ bỏ các hạn chế thương mại, đồng thời tạo điều kiện để Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác về chuỗi cung ứng về chất bán dẫn. Ngoài cái chuyện mà trao đổi buôn bán đó thì tuyệt nhiên không thấy ông Biden đề cập tới cái vấn đề vi phạm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam. Có lẽ vì hai tù nhân làm con tin là Trần Huỳnh Duy Thức và bà Hoàng Thị Minh Hồng đã được thả ra khỏi nhà tù trước khi mà ông Tô Lâm đi tới New York. Thì một chuyện nữa là ông Tô Lâm cũng có tới Đại học Columbia để nói chuyện. Thì tại đây, những câu hỏi của các du học sinh Việt Nam và những cái câu trả lời của Tô Lâm đều đã được soạn sẵn. Thì chỉ là một cái màn diễn kịch rất là tệ hại, làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Thì chuyến đi này của Tô Lâm có kết quả như thế nào? Sau khi thả hai con tin để lấy lòng dư luận như là các tổ chức nhân quyền quốc tế và các tổ chức ủng hộ phong trào dân chủ tại Việt Nam, thì câu trả lời của cô dưới ý kiến của cô thì là vẫn là những cái màn kịch không có gì mới mẻ. Trong khi thực trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam thì là vũ như cẩn, nghĩa là vẫn như cũ. Thì là cô hỏi lần nữa là anh Huy nghĩ thế nào?
Dạ, vừa rồi thì ngay cái buổi trưa ngày hôm nay đó thì cô Thu Nga cũng đã nói, đã bình luận về cái vấn đề này. Đó thì thường thường là ngày xưa đó, thì để mà bành trướng cái chủ nghĩa cộng sản đó thì Liên Xô với lại Trung Cộng lúc nào nó cũng giúp đỡ cho các nước khác để mà tiến công chiếm cứ nước của người ta, giống như là miền Bắc Việt Nam mà vào xâm chiếm miền Nam Việt Nam, thì coi như là họ muốn nhuộm đỏ. Thì lúc đó đó, người dân miền Bắc của Việt Nam thì người ta cứ nghĩ là cái anh Trung Cộng đó là một cái anh bạn tốt. Nhưng mà càng về sau này á, thì Việt Nam cảm thấy rằng là không có yên tâm với cái anh hàng xóm bự con này. Không hẳn là nó giúp mình mà vô điều kiện, có thể nó sẽ làm những cái chuyện gì khác nữa đó. Thì thực sự ra Cộng sản Việt Nam họ đều nhìn thấy. Cho nên bây giờ cái chuyện quan trọng của họ là bây giờ họ phải được kết nối, giao tiếp với lại phương Tây. Và đặc biệt trong đó là cái anh mạnh nhất á, là Hoa Kỳ. Thì dĩ nhiên rằng á, là mỗi lần mà họ có muốn có những sự giao tiếp như vậy á, thì làm như họ tỏ vẻ là nhà ta đây là vẫn là một cái nước có dân chủ, có tự do. Cho nên cái vấn đề mà thả tự do một vài người, mà trên thực tế đó, đôi khi họ nói rằng chúng tôi không có tội gì cả, chúng tôi không phải là tù nhân. Chúng tôi là chỉ vì là không đồng ý kiến với lại chính quyền mà thôi. Nhưng mà vẫn bị bắt và người ta gọi là chống đối nhà nước Cộng sản Việt Nam. Rồi sau đó thì là họ cứ giữ ở trong tù, rồi tới khi có chuyện thì họ thả ra. Đó, thì cái vấn đề họ nói là như vậy để chứng tỏ rằng tôi có tự do, có dân chủ. Thì như vậy để cho cái nước đối tác của mình, thí dụ như bây giờ đây là Hoa Kỳ, thì cảm thấy cái anh chàng này là cũng có thiện chí. Thì cái chuyện này cũng lặp đi lặp lại nhiều lần rồi cô ơi. Nó cũng xưa như trái đất rồi cô.
Thì rất là ý kiến của anh Huy rất là hay mà rất là thực tế. Thì cô nói rồi, thì vũ như cẩn nghĩa là vẫn như cũ.
Vâng, cảm ơn cô. Bây giờ trở lại cái vấn đề thời sự của Hoa Kỳ này cô. Thì trong một cái cuộc phỏng vấn trên cái kênh MSNBC đó, thì bà Harris đã nói là ông Trump chỉ tập trung vào người giàu có hơn là tầng lớp trung lưu, và đồng thời tự cho rằng bà là người có đủ khả năng gánh vác xây dựng nền kinh tế. Và Phó Tổng thống Harris nói rõ rằng là bà xuất thân từ cái hoàn cảnh khó khăn và đồng cảm với những điều mà người dân đang trải qua. Thì liên quan đến vấn đề phá thai thì bà Harris cho rằng ông Trump cần tin tưởng phụ nữ và trao cho họ quyền tự quyết định sinh sản. Thì theo cô á, có phải vì cái vấn đề phá thai tự do mà bà Harris từ chối không có tham dự cái buổi tiệc Al Smith của Tổng giáo phận Công giáo ở New York họ đã mời không thưa cô?
Câu trả lời như thế này, thì bà Kamala Harris thì có 4 cái cuộc tiếp xúc với truyền thông sau cái cuộc tranh luận với cựu Tổng thống Trump vào ngày 10 tháng 9 trên đài ABC. Tại vì bà cũng bị áp lực là tại sao bà không có chịu cho truyền thông phỏng vấn này nọ. Thì là lần đầu thì là bà nói với cái đài ABC ở Philadelphia vào ngày 13 tháng 9. Lần thứ hai thì bà cho cái Hiệp hội Truyền thông Da Đen cũng tại Philadelphia phỏng vấn bà ngày 17 tháng 9. Lần thứ ba thì đặc biệt với cái bà Oprah Winfrey là một nhà truyền thông da đen nổi tiếng về talk show vào ngày 19 tháng 9 và lần thứ tư mới đây như là anh Huy nói là với đài MSNBC vào ngày 25 tháng 9. Thì trong ba cái cuộc phỏng vấn trước đấy thì bà Kamala hầu hết là lẩn tránh một câu hỏi rất bình thường là làm thế nào để giảm giá sinh hoạt bằng cái cách trả lời rất là quanh co mà bắt đầu là tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu, mẹ tôi làm việc khó nhọc chăm chỉ để nuôi dạy tôi và em gái tôi, hàng xóm của tôi là những người lao động, họ tự hào về có bãi cỏ đẹp vân vân, là những lời lẽ mà mọi người gọi là work salad, là cái tài trộn salad rất là nổi tiếng của bà Harris. Thì cái trò này đã, những cái lời này đã làm trò cười cho nhiều người rồi. Nhưng mà quan trọng hơn hết là không có trả lời được những cái thắc mắc về cái chính sách mà cụ thể để giải quyết các cái vấn nạn do chính nhiệm kỳ của bà và ông Joe Biden gây ra cho nước Mỹ. Thì có lẽ cũng vì vậy cho nên trong cái cuộc phỏng vấn lần thứ tư với đài MSNBC, bà Harris không có nói theo cái kiểu salad trộn nữa. Nhưng mà đã có những cái lời nói dối trắng trợn. Điển hình là bà ta nói rằng cái nhiệm kỳ của ông Trump đã để lại một cái tình trạng kinh tế tồi tệ nhất kể từ cái cuộc đại suy thoái năm 1930. Nhưng mà người phỏng vấn là cái cô phóng viên của đài MSNBC thì nhắc rằng đó là trong thời kỳ đại dịch, cả thế giới đều bị ảnh hưởng và chính phủ của chúng ta phải đóng cửa. Là quốc gia của chúng ta đã đóng cửa toàn diện. Thì cũng trong cái cuộc phỏng vấn này, bà Kamala Harris đã lặp lại cái kế hoạch kinh tế của bà ta, gồm có là hỗ trợ $25,000 cho người mua nhà lần đầu, cấp khoản tín dụng thuế trẻ em $6,000 và cấp khoản khấu trừ thuế $50,000 cho các doanh nghiệp nhỏ làm ăn lần đầu. Thì tuy nhiên để mà thực hiện những cái kế hoạch này đó thì cần tới một cái ngân khoản khổng lồ, như vậy thì lấy tiền ở đâu ra? Có phải là chính quyền sẽ in thêm cái tiền một cách là xả vàng luôn, khiến cho lạm phát tiếp tục cao và cái nợ công thì càng ngày càng chồng chất, trong khi cái hiệu quả về dài hạn về kinh tế thì không có bảo đảm gì hết. Thì bây giờ trở lại cái buổi tiệc Al Smith của Tổng giáo phận Công giáo New York. Năm nay thì sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 10. Đây là cái buổi tiệc gây quỹ cho các cơ quan từ thiện Công giáo. Với cái sự hiện diện đặc biệt của hai ứng cử viên tổng thống, thì trong cái bữa tiệc này thì hai bên sẽ có những lời trêu chọc lẫn nhau một cách nhẹ nhàng, một cách ý nhị sau những cuộc vận động mà chúng ta đã chứng kiến là rất là gay gắt. Và cái mục tiêu của Tổng giáo phận là để làm dịu cái không khí căng thẳng của cuộc tranh cử và để chứng tỏ là tình đoàn kết giữa hai đảng. Đây là một cái bữa tuyệt tiệc mà truyền thống bắt đầu từ năm 1960 với sự tham dự đầu tiên của hai ứng cử viên tổng thống, lúc đó là ông John F. Kennedy và ông Richard Nixon. Và kể từ đó thì cuộc bầu cử tổng thống nào cũng có sự tham dự của hai ứng cử viên trong cái buổi tiệc đó. Ngoại trừ cái cuộc bầu cử vào năm 1984, thì ông ứng cử viên của Dân Chủ là Walter Mondale đã không tham dự. Thì Đức Hồng Y Dolan của Tổng giáo phận New York cũng có nhắc lại cái việc này. Và trong cái cuộc bầu cử năm đó, ông Walter Mondale đã thua ứng cử viên bên Cộng hòa là ông Ronald Reagan ở 49 tiểu bang. ông chỉ thắng một cái tiểu bang duy nhất là Wisconsin, là cái tiểu bang nhà của ông mà thôi. Thì trong cái cuộc bầu cử 2016 thì ông Trump và bà Clinton cũng đã tham dự cái buổi tiệc này. Năm 2020 vì đại dịch thì bữa tiệc không có được tổ chức, nhưng mà qua online thì ông Trump và ông Biden có trao đổi với nhau. Thì nếu mà nói rằng vì cái vấn đề phá thai mà bà Harris từ chối không tham dự buổi tiệc thì cô thấy cũng không đúng. Vì trước đó thì các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ đều ủng hộ phá thai, nhưng mà họ vẫn tham dự cái buổi tiệc. Lý do mà bà Harris không tham dự buổi tiệc thì theo nhiều nhà phân tích thời sự, họ cho rằng vì bà không có đủ khả năng ứng đối với ông Trump. Trong cái hoàn cảnh như vậy là cái bài bản không có được cho biết trước, câu trả lời không có được soạn sẵn, và nhất là không có sự trợ giúp của máy nhắc chữ teleprompter. Thì không biết từ đây cho tới ngày 17 tháng 10 thì bà có thay đổi ý kiến hay không. Mặc dù Đức Hồng Y Dolan vẫn hy vọng là vào giờ chót bà có thể thay đổi ý kiến để bà tham dự cái bữa tiệc mà có tính cách từ thiện và nó có ý nghĩa rất hay để tỏ tình đoàn kết như thế này hay không.
Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Đáng là anh Huy cũng muốn nói thêm vài câu nhưng mà thời gian của chúng ta đã hết rồi. Thì xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Và xin được hẹn lại với quý vị trong chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy vào lần tới. Một lần nữa xin được cảm ơn cô rất là nhiều và xin lúc nào cũng chúc cho cô và gia đình luôn được dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn.
Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Cảm ơn anh Huy và cũng chúc quý thính giả và anh Huy có một cuối tuần vui vẻ, và chúng ta gặp lại trong thứ sáu tuần sau cũng vào giờ này. Xin kính chào tạm biệt.
Vâng, xin được chào tạm biệt cô.
Mưa rơi rơi trên đường, mưa rơi xuống cánh trường, mưa rơi ướt phố phường, mưa trôi lá trong vườn, mưa đã